Suốt đời rất là khỏe mạnh, bỗng nhiên 6 tháng vừa rồi bị bệnh ung thư phổi. 4 tháng vừa rồi thì cái ung thư, mấy cái tế bào ung thư nó sanh trưởng, tại nó tất cả cái phổi đều hư hết và chết. Quý vị thấy cuộc đời nó mỏng manh như vậy đó. Cái tử thần nó tới lúc nào nó cũng có thể tới hết, không biết được. Trước khi chết á, bệnh nặng lắm, mà nói không được nữa, mà nói không ra tiếng nữa. Ra đi như vậy, bỏ lại người chồng, gia đình khăng khít, người chồng với hai đứa con trai. Cái người chồng tới đây cầu cứu, ngày hôm qua tới cầu cứu. Ngày hôm nay bà đã chết, qua đời 4 tuần rồi. Có nghĩa là trong cái còn 3 tuần nữa là sẽ đổi cái thân. Có Phật giáo là một cái tôn giáo duy nhất mà có thể mô tả cho quý vị một cách rõ ràng cái chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng ta chết, cho khi chúng ta lấy cái thân mới. Có 49 ngày tất cả trong thời gian đó để mà đợi, để mà lấy cái thân mới. Đau đớn dễ sợ lắm. Cái đau đớn nó có hai cái phần. Một phần đầu tiên hết á là cái đau đớn của cái cơ thể, nó tới nó hành hạ mình, nó giày vò mình, cái thân mình nó đau dễ sợ lắm. Cái phần mà quý vị làm không được á, không làm gì được hết á, là cái phần linh thiêng, cái phần tinh thần. Lúc mình đau, cái tâm mình nó đau dễ sợ lắm. Thành cái bà này, bà đau đớn á, bà chỉ còn cuối cùng á, bà chỉ còn niệm Phật thôi. Thành bà nói rằng là trước khi bà chết, bà nói là bây giờ mỗi ngày con chỉ niệm Phật thôi, con không làm gì được nữa hết, không còn sức mà làm gì được nữa hết. Tôi mới hỏi, tại sao ông tới đây làm cái gì? Có chùa rồi tới tôi, chứ chùa tôi làm cái gì nữa? Ông mới nói rằng, ông chồng mới nói, khi mà kể chuyện mà vợ đau đớn như vậy, ông chồng mắt đỏ kè. Lúc mà kể chuyện mà cái vợ bà vợ đau khổ như vậy, cái bà sư cô mà kể chuyện như vậy, thì ông ngồi bên kia, ông chồng ngồi bên kia, ông nghe như vậy, tôi chặn sư cô, ngay lập tức tôi nói là không cần nói mấy cái chuyện đó nữa. Tại vì tôi thấy mắt ông chồng hai mắt nó đỏ kè, nó khóc. Thương vợ dễ sợ lắm. Tôi mới hỏi tại sao tới chùa làm cái gì? Có chùa kia tại sao tới chùa chúng tôi làm cái gì? Sư cô kia giới thiệu tới chùa mình là tại vì sư cô nghĩ cái chùa này có cơ hội giúp người ta vãng sanh hơn cái chùa cổ. Cô này gặp họ mới 2 tháng. Tôi hỏi liên tiếp, tôi hỏi sao mới tin lời sư cô được. Anh tôi hỏi xong xong rồi xong rồi xong rồi tôi mới kể cho họ biết. Sư cô nói là kêu kêu cô Hằng Lượng không ai trả lời hết á, kêu chùa này không ai trả lời được hết á. Thành ra mấy 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 bữa nay liên lạc với tôi không được. Thành ra nói liên lạc tôi là xin lỗi, là còn có 3 tuần nữa thôi. Thành lúc đó tôi mới hỏi sư cô, yêu cầu hẹn thứ bảy tới gặp. Thì tôi mới quan sát cái trường hợp của cái bà vợ, biết chuyện là sao. Gặp ngày hôm qua tôi nói cho ông nghe, tôi nói là tối thứ năm tôi mạn phép, tôi đã can thiệp, tại vì sư cô đã yêu cầu tôi can thiệp, tôi làm trước, mặc dù ông chưa cho phép tôi, chính thức cho phép tôi đã can thiệp rồi. Thì tôi nói cho ông biết là tối tối thứ năm đó thì vợ ông là sẽ đọa trên đăng đường đọa về làm súc sanh. Được sư cô giúp đỡ cả mấy tháng rồi, cả 4 tuần rồi, như đều 3 tuần nữa là bà cái đà bà đi, bà sẽ bị đọa xuống làm súc sanh. Giờ vẫn còn đau đớn dễ sợ lắm, cái sáng thứ năm vẫn còn đau đớn dễ sợ lắm. Tôi không dám nói nhiều, ta sợ ông đau lòng thêm nữa. Bởi vì mình khổ lắm, mình làm việc tòa như vậy không, ta đợi 4 tuần xong ta mới tới cầu cứu mình, tới cầu cứu nữa còn cứu trễ rồi, còn 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 chuyện chừng toàn chuyện nặng thôi. Nếu như thứ 6 tháng trước mà tới mà cầu cứu thì còn 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 đỡ cho bà. Bà nó bà khổ 6 tháng liên tiếp. Nên tôi mới nói ông là hơi trễ một tí. Bây giờ đáng tiếc là bà đã khổ lâu rồi. Bà đã khổ sở là 6 tháng rồi. Bây giờ còn có 3 tuần nữa. Thì hơi trễ một tí. Nhưng đều chúng tôi sẽ cố gắng mà giúp đỡ. Vẫn còn làm được như thường. Còn làm được như thế, cái khổ là nó làm tôi bận rộn quá. Tôi phải bỏ nhiều chuyện, tôi lo cho bà này. Cái lý do tôi giúp là 2 chuyện. Thứ nhất, tại vì sư cô đó, cái chùa kia giới thiệu tới đây, sư cô tin tưởng tôi mới giúp sư cô đó, tôi không muốn sư cô mất mặt. Thứ hai là ông này ông thành tâm, ông tới, ông muốn giúp cho vợ ông. Đã thất nghiệp 7 năm rồi, kiếm việc không ra. Đã thất nghiệp như vậy, còn bòn tiền ra để mà lấy tiền tới đây để mà cúng, để mà xin thỉnh cái sự giúp đỡ của chùa này. Bởi vậy tôi mới chấp nhận. Mấy người mà thiếu thành tâm tôi không có tí giờ giúp đâu, tại vì dạo này bận quá. Nói xong ông mới hỏi tôi, bà ông nói tôi là vợ của con là người rất là tốt, cả cuộc đời bà sống rất người sống rất là đạo đức. Hỏi làm sao mà khi mà vợ con chết có thể đọa xuống làm súc sanh được, làm sao có thể có được? Nó tôi giảng cho ông biết là cái đó là cái kiếp trước. Kiếp trước nó tới. Tại vì quý vị chỉ thấy được cái cuộc sống ngày hôm nay thôi. Quý vị quên rằng quý vị đã đổi cái thân lúc trước rồi mới có được cái thân ngày hôm nay. Lúc trước còn đổi cái thân khác nữa. Mỗi lần làm như vậy, mình tạo nhiều nghiệp. Mình tạo nghiệp thì trong tương lai, mình phải trả cái nghiệp đó. Thành ra cái bà này có nghiệp, cái nghiệp sát của bà từ lâu rồi. Bà tới nó thành tục, nó chết. Nó chín ra thành bà bị chết một gọi là bất đắc kỳ tử. 51 tuổi mà đã chết rồi. Mà chết một cách rất là lẹ như vậy. 6 tháng chết ngắt. Bác sĩ chịu, không cứu không được nữa. Thế nó tới như vậy, nó giết bà trong nội trong 6 tháng, nó giết chết ngay lập tức. Chuyện khác mà quý vị không biết là khi mà thấy cái bệnh nó tới, cái chuyện thứ nhì nữa mà quý vị người thường, người thế gian không biết, rằng khi quý vị thấy cái bệnh hoạn như vậy là rõ ràng cái nghiệp cũ nó tới, nó đòi. Nó đang đòi mình, nó đang hành hạ mình. Nó tới nó hành hạ làm cái gì? Họ tới họ hành hạ mình để mình bị đọa. Họ làm cái hành hạ mình như vậy để cho quý vị đau đớn, quý vị phiền não, để quý vị bị đọa xuống địa ngục. Cái địa ngục là cái mà đau đớn dễ sợ, quý vị không muốn tới đó đâu. Chắc chắn không ai muốn tới đó đâu. Ok. Thành nhờ sư cô, cái chùa sư cô giúp đỡ mấy tháng trời, với 4 tuần vừa rồi mới được gỡ tới súc sanh. Tại vì địa ngục là thấp nhất, là khổ nhất, xong rồi tới ngạ quỷ, xong tới súc sanh. Tôi ngày hôm qua tôi nói chuyện, ngày hôm kia nói chuyện với người em trai tôi nữa. Em tôi được một cái người vị thầy thuốc đông y đó giúp đỡ 3 năm rồi. Bị stroke. Ta bị tiểu đường, bị stroke, thành ra một nửa thân nó bị cứng lại. Mấy người tiểu đường có thể xảy ra cho những người cái việc là nửa thân nó chết. Bây giờ ông em tôi á, được ông này ông chữa 3 năm trời rồi, bây giờ còn khỏe hơn lúc trước rồi. Anh càng ngày càng khỏe ra, mà chưa bao giờ ông khỏe như vậy, cả đời bình hoàng như sao. Thành cái điều ông nói với tôi, em tôi ông nói với tôi là ông thầy thuốc ông đang chết, không sao biết được. Chuyện là thông thường lắm quý vị không biết không, là khi mà người chết người ta biết, khi mình sắp chết cái cơ thể mình, cái người mà sắp chết biết mình sắp chết rồi, tại vì nó không có hoạt động như lúc trước nữa, cái cơ thể mình không như lúc trước nữa, nó đang chết. Một khi quý vị mà mình sắp chết, cái này tôi biết là tại tôi đã quan sát rất nhiều người rồi, khi mà họ biết họ sắp chết rồi, cái thái độ họ đổi ngay lập tức. Cái thái độ họ khoan dung hơn lúc trước, họ kiên nhẫn hơn lúc trước, họ không bị kích thích dễ dàng hơn lúc trước nữa, thành họ kiên nhẫn hơn nhiều. Cái ông này lạ lắm, cả đời ông á, bây giờ ông có cái đổi lạ lắm. Cả đời ông á, ông cứu chữa bệnh cho rất nhiều người thầy tu, ok, họ thượng tọa ông cứu rất nhiều, thành có rất nhiều họ thượng tọa tới để ông cứu mạng. Vì vậy ông khinh thường Phật giáo vậy sợ, ông coi thường vậy sợ. Bây giờ đổi, bắt đầu đọc kinh. Quý vị biết không biết tại sao không? Ngày này tôi cũng muốn nói chuyện, muốn kể như vậy. Sắc. Quý vị phải năn nỉ đi. Quý vị có những khờ dễ sợ. Phải lật năn nỉ ngay lập tức chứ. Thầy dễ đòi làm khó làm dễ thì phải năn nỉ. Biết trước. Tôi nói cái vị nghe hồi sáng tôi giảng về có cái lớp huấn luyện riêng về cái thuyết phục, cái pháp thuyết phục. Thì trong cái thế giới chúng tôi á, là phải có cái sự meritocracy. What's meritocracy in Vietnamese? Phải xứng đáng. Cái tôi, đối với thế giới tôi vậy, nó rõ ràng lắm. Cảnh nghe không? mình tới người ta mình nhờ người ta cái gì đó, mình phải xứng đáng cái thì giờ người ta mới nể mình được. Còn nếu mình tới mình toàn đòi người ta không, mình xài người ta không, thì người ta nói quý vị thầy tu quý vị là xài tôi, đâu có lời gì cho tôi đâu. Thành mình toàn tới đòi nợ tôi không, bắt tôi gọi là người ta chữa bệnh như vậy, người ta bệnh, ta lấy bệnh của mình, ta bệnh thay, ta bệnh thế mình, có biết chuyện đó không? Khi người ta chữa bệnh cho mình, người ta phải chịu bệnh cho mình. Mấy cái nhóm cái ông này đó, cha con cái gia đình ông này, khi mà ta chữa bệnh cho mình đó, là ta phải chết cho mình. Mà quý vị không biết, ông nói, họ nói với tôi họ nói có, họ có cái pháp để họ lấy cái bệnh cho quý vị. Quý vị tưởng khơi khơi hả? Ta phải chết cho mình. Tưởng bỡ hoài, cái tưởng này, chữa bệnh là dễ dàng như vậy. Phải có người chết. Cái nợ nó tới, cái nghiệp nó tới, nó đòi. Phải có người chết. Ai chết bây giờ? Quý vị cũng chưa chết, thì ai chết cho quý vị bây giờ? Thầy thuốc họ chết cho quý vị. Thành ông này, ông chữa bệnh một đời ông rồi. Bây giờ cái bệnh nó tới, ông phải chết. Nó tới nó đòi, nó đánh ông cũng bị stroke luôn đó. Ông cũng suýt chết luôn đó. Cái nhân quả nó dễ sợ, không chạy đâu được hết đó. Thành ra ông này ông biết ông sẵn đang chết. Ok, thì tôi biết ông chết là trước khi bà vợ tới mà thỉnh cái pháp dược sư, cái pháp vãng sanh mới 49 ngày, tôi biết ông sắp chết tới nơi rồi. Bà cũng biết nữa. Tháng trước tới thỉnh rồi. Tháng trước cái bà vợ ông bác sĩ này mà tới mà thỉnh cái pháp 49 vãng sanh cho chồng, cho bà với chồng bà, thì bà kể chuyện ông chồng, bà nói bây giờ chồng con nó đổi rồi. Tôi nghe lúc đó bà nói ngày hôm đó là tôi biết là ông đang chết. Rồi ngày thứ sáu em trai tôi mới kể chuyện, tôi biết là em trai tôi mới nói tôi là ông mới biết. Ok, thành ra khi mà người chết á, cái gì biết là khi mà chết á, khi mà đọc tụng kinh á, ok, kinh nó có cái lực, tụng kinh á làm cái tâm quý vị nó an lạc lại, nó bình tĩnh lại. Thành ra những người mà đang chết họ thích tới chùa, họ thích tụng kinh, họ thích được niệm Phật này nọ, tại vì mỗi lần niệm Phật tụng kinh như vậy á, cái tâm họ lắng xuống, họ bình tĩnh lại. Họ sống được hơn, họ có sức, họ sống thêm hơn một tí nữa. Ngày này không cần năn nỉ thầy nữa. May có bác Như Hương năn nỉ, còn quý vị nhất định năn nỉ, mấy người trẻ không năn nỉ. Hai thắc mắc gì không? Nói quý vị biết, nói cho ông biết. Okay. Nói ông đã cứu mạng, ông cha, ông kia, ông thầy thuốc không á. 3 năm ông còn đòi gì nữa. Việc nó giúp cho ông con, sức mấy ông sống rồi. Anh quý vị nghe, nói tôi hiểu, cái thế giới tôi là vậy, phải có xứng đáng mới được, chứ không phải chuyện chơi đâu nghe chưa. Ok, cái ông này ông tới, ông em tôi tới, ông kia giúp, thiệt ra là hai người giúp nhau để mà sống. Mình phải làm gì người ta mới xứng đáng, đâu phải người ta cứ đòi người ta không, đòi người ta cho không, vừa phải thôi nhé. Người ta không khinh mình sao được, cứ tôi xin người ta không, đâu có được. Thành nhờ vậy ông này mới tin. À, một phần bên việc tới, một phần quý vị học trò tới rồi họ thấy mình người tu hành đàng hoàng, họ mới tin cái pháp, họ mới tin tưởng, họ mới tới cầu cái pháp vãng sanh. Nên quý vị giúp đỡ ông chứ đâu phải chơi. Ai thắc mắc gì không? Thành ơi, tôi bận rộn lắm, đang soạn kinh Kim Cang. Cái kinh Kim Cang là một những cái kinh mà người ta hiểu lầm rất là nhiều, nhiều người tụng, nhiều người giảng dễ sợ. Đều giảng sai nhiều lắm. Phải bỏ thì giờ ra giảng những cái kinh như vậy để cho người ta hiểu cái pháp Đại Thừa. Với cái chuyện mình làm như vậy đó, ta cần giảng cái pháp Đại Thừa cho rõ ràng để những người khác biết, có duyên mà đọc được sách để mà hiểu làm sao cái pháp, có thể dùng cái pháp để mà làm lợi cho họ hay làm lợi cho người gia đình của họ. Nói cái vị nó phức tạp hơn cái vị tưởng đâu. Cái thứ nhất á, tôi dựa vào cái bài văn nguyên văn của bên Phan Bửu Thành của ngài Hòa Thượng ngài Tiêu Hóa dịch ra. Họ dịch rất là hay. Họ dịch cái kinh này tiếng Anh ra là một cái bài kinh mà rất chính xác nhất mà quý vị có thể kiếm được. Họ dịch rất là hay. Có những cái phần, có một cái vài phần mà họ dịch á, từ tiếng Tàu ra tiếng Anh á, thì cái tiếng Tàu họ họ chọn, họ gom lại một tí. Tại hội nghị như vậy cái tiếng Anh đó, nó đọc nó hay hơn, nó trôi chảy hơn. Khi họ làm như vậy, ok, đọc thì nó hay hơn, nhưng điều họ mất cái ý của Phật muốn dạy cái pháp lúc đó là cái gì. Nếu mà giữ cái, không sửa cái đó lại thì cái kinh của Đại Thừa này được dịch qua tiếng Anh đó, nó bị mất cái pháp Đại Thừa Phật dạy. Mình không sửa thì cái kinh Đại Thừa nó thiếu. Đây là một cái bản mà tốt nhất rồi, mình có thể có rồi đó. Nó vẫn còn trật như thường. Nó dễ sợ như vậy đó. Nói cho rõ ràng, cái dịch của họ hay hơn tôi dịch, có thể dịch được. Cái mà tôi đang nói cái này là cái dịch bản dịch họ rất là hay, nhưng điều cái pháp mà họ đang dịch đó, nó bị thiếu, chứ không phải là cái văn mình thua, là cái pháp họ thiếu. Cái khổ là vậy đó. Cái này hiện giờ tôi là cái kẹt cứng hết, là tại vì nếu tôi không làm á, quý vị không thấy được, không ai thấy được cái này hết. Cái khổ của tôi, cái khổ tâm của tôi như vậy nè. Tôi đang lo lắng về cái sự chính xác của cái pháp đang được truyền vào cái xứ này. Thì tôi phải xét hết tất cả mọi cái chữ mà đang dịch, được dịch ra. Tôi phải xét hết tất cả. Tôi biết ba thứ tiếng, tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Tàu. Tôi phải xét hết tất cả. Không thôi nó trật. Ok. Thành ra bây giờ tôi kẹt cứng rồi. Nếu tôi không làm thì ai làm bây giờ? Sư phụ tôi đi rồi. Cái kinh người bạn, kinh Việt Nam đó, nó trật nhiều quá đi. Trật quá nhiều đi. Cái người Việt Nam mà đọc kinh mà trật như vậy, làm sao mà tu trúng được? Kinh mình cứ nghĩ mình theo kinh mà tu, mà kinh mình trật, tức mình tu cái pháp trật. Cứ lệch hoài à. Cái pháp mà tôi hiểu nó rõ ràng hơn là họ. Cái trình bày tôi nó dở thôi. Mình một bên nói là cái thầy dịch dở ẹt à. Mình nói là ông dịch trật pháp. Tôi mỗi tối phải đọc, người ta sửa kinh tôi để tôi học tiếng Việt lại. Rồi họ tới họ đòi yêu cầu lúc còn có 3 tuần nữa. Mà không giúp họ thì mình cũng áy náy nữa. Thành ra nói nữa này để giới thiệu cho quý vị biết là tôi đổi chiến thuật. Thành tôi biết rằng á, bây giờ tôi mới hiểu rằng ngày hôm nay tôi mới hiểu rằng á là tôi là cái hiện giờ bị cặt cứng hết. Thành tôi quyết định rằng tôi phải đổi chiến thuật. Tôi phải làm những gì mà tôi làm được, người khác làm được, còn những chuyện khác là phải nhờ người khác làm. Có nhiều kinh tôi phải giảng, không giảng được. Tôi phải giảng từng kinh này. Hiện như tôi phải làm cái chuyện đó, nó quá quan trọng đi. Ok. Thành ra cái cuốn sách này rất quan trọng. Sách này đang giảng về cái tịnh độ, pháp môn tịnh độ. Bây giờ cái pháp môn tịnh độ người ta hiểu lầm rất là nhiều. Người ta nghĩ là chỉ coi một cái video là bỗng nhiên được vãng sanh ngay lập tức. Thành nếu cái pháp đó mà chỉ cần coi cái DVD là cái coi cine một cái là được vãng sanh, này tôi sẽ trong tương lai tôi dẹp luôn cái 49 ngày, tôi chỉ coi người ta coi DVD thôi. Người ta hiểu lầm nhiều quá này. Nếu hiểu lầm như vậy là càng ngày cái pháp tịnh độ nó càng bị hư. Tại sao như vậy? Càng ngày càng khó mà đắc vãng sanh. Thành mình phải sửa lại. Cái chùa này chưa muốn làm, kiếm chừng khó mình làm không à. Là tôi quyết định biên cuốn sách về tịnh độ. Gửi cái này đi một cái, thông báo một cái, người ta lập tức than phiền. Tôi nói thầy có gửi con cuốn sách chưa? Tôi nói sách gì mà tôi có thời giờ mà tôi có thời giờ mà biên sách đâu mà nói tôi gửi sách được. Thành cái này là cái mục lục của cái cuốn sách này. Cái này quý vị có thể giúp được. Mình đang nói về cái thứ ba này là về cái dục. Thì cô này với chị cô là chuyên môn đi mua sắm sữa. Có ai muốn tình nguyện cái phần này không? Quý vị cứ nhận đi, xong tôi giúp quý vị biên và giúp quý vị tìm nghiên cứu. Ok. Ai muốn làm tam độc? Cao nhất là 4 trang thôi. Ai có muốn làm gì nữa không? Có ai quên gì nhiều, ai muốn biên gì không? Cứ nói đại khái là mình 2 trang cho tới 6 trang, trung bình là 4 trang. Ok. Thế giờ cái vậy xong rồi. Trang 51, hồi hướng công đức.